khi nói tới tâm trong cái nhìn của Phật giáo thì trong mức độ đơn giản nhất, chúng ta chỉ cần nắm bắt hai sắc thái tâm khác nhau trong mỗi người chúng ta. Một cái sắc thái tâm tạm đặt tên là tâm thế gian hay tâm của phàm phu, và một cái sắc thái tâm thứ hai cao thượng hơn gọi là tâm bậc thánh. Đó là trong cái mức độ đầu tiên chúng ta nắm bắt hai cái sắc thái tâm khác nhau đó. Thực ra còn có một sắc thái tâm thứ ba, đó là tâm Phật. Nhưng mà cô chưa có khai triển tới tâm Phật. Cô chỉ nói hai mức độ, tâm phàm phu và tâm bậc thánh thôi. Tâm phàm phu, như cô đã giới thiệu hồi sáng, nó bắt nguồn từ sự suy nghĩ của mình. Thì khi mình suy nghĩ là mình thường phải nhờ những cái sự việc trong quá khứ để mình suy nghĩ. Còn khi mình đối duyên, tức là tiếp xúc với các hiện tượng thế gian, mình thường hay dính mắc vào đó để phân biệt so sánh. Đó là mình sử dụng cái ý thức của mình, hay trong kinh gọi đó là cái thức. Thì cái thức nó là phân biệt, so sánh, nên thường mình gọi đó là tâm hai bên hay là tâm nhị nguyên. Thì khi mình so sánh, mình sẽ có cái thích hay không thích, khen hay chê, thương hay ghét, bạn hay thù. Khi mình phân biệt như thế, nó sẽ gây ra nghiệp hay là gây ra những cái sự xung đột, tranh chấp. Rồi khi mà mình hướng tới tương lai, hay là mình tưởng tượng, mình vẽ ra, hay là mình suy luận những điều gì đó không có thật, thì cái đó cũng là một cái loại tâm nữa, gọi là tâm hướng tới tương lai. Đó là cái chức năng của trí năng của mình. Ba cái nguồn tâm đó được xếp là vọng tâm, là vì nó chỉ đưa tới cái kết quả là buồn phiền, dính mắc, đau khổ mà thôi. Thường đó là tâm thế gian, tức là mình chưa có biết con đường tu tập đúng, thì mình thường sống ở trong cái tâm đó. Thì khi buồn, khi vui, khi thương, khi giận, khi nhớ nhung, khi hối hận, khi ghét, khi yêu, thì tất cả những cái xúc cảm hay tình cảm đó làm cho cái sóng tâm của mình lúc nào nó cũng khi lên khi xuống, hay là sóng gió. Tâm này gọi là tâm loạn động hay là tâm dính mắc. Kết quả tất nhiên của cái tâm thế gian là nó làm cho thân của mình sẽ có những cái chứng bệnh gọi là bệnh tâm thể, và cái trí tuệ của mình chỉ là cái trí thế gian mà thôi. Bên dưới của cái tâm này, như cô đã nói, là những cái mớ làm cho tâm bị ô nhiễm, mà trong kinh Đức Phật gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc có nghĩa là những cái đam mê, những cái sở thích, những cái thói quen mình đã huân tập từ bao nhiêu đời trong quá khứ cho đến đời này. Những cái đó mình rất là ưa thích, rất là đam mê, cho nên mình không có từ bỏ được. Nó khiến cho mình tạo nghiệp, và nó là nguồn gốc của luân hồi sinh tử. Bên dưới của cái tâm phàm phu, quý vị đã biết đó là cái ngã hay là cái tự ngã của mình. Cái gì mình cũng gom góp về cho mình, và gom góp thì không bao giờ đủ. Cho nên trong kinh gọi là khát ái. Thì khát ái cũng là một trong lậu hoặc. Nó là nguồn gốc của luân hồi sinh tử, nguồn gốc bao nhiêu khổ đau của con người. Ngoài ra có một sắc thái tâm tốt hơn, trong sạch, gọi là tâm bậc thánh. Tâm bậc thánh này cũng có cái biết, nhưng mà cái biết này khách quan. Vật như thế nào nhận biết đúng y như vậy, không thêm không bớt. Thí dụ nó là cái chuông, biết cái chuông, không cần tìm hiểu cái chuông này do đâu mà có, chuông này của ai, chuông này đẹp hay không đẹp, vân vân. Những cái tìm hiểu thêm đó là tạo nghiệp. Ví dụ như mình nhìn một cái bình hoa, mình biết đó là bình hoa, thế thôi. Thì cái biết của mình khách quan, tâm của mình yên lặng ngay lúc đó. Và khi mình biết như thế thì ba nghiệp hoàn toàn trong sạch, không khởi lên ý khen chê, không nói lên lời khen chê, và cũng không có hành động cử chỉ gì sai trái. Thì lúc đó ba nghiệp trong sạch. Ngay cái giây phút đó là tâm hoàn toàn tĩnh lặng, khách quan. Và lúc đó có thể nói là trong cái giây phút đó là tâm mình giải thoát. Trong cái giây phút đó mà thôi. Cái tâm đó gọi là tâm bậc thánh. Ở trong kinh, khi đệ tử của Đức Phật nhận ra được cái biết của tâm giác, thì Đức Phật gọi là bắt đầu bước vào dòng thánh. Cho nên chúng ta tạm đặt cái tâm đó là tâm bậc thánh. Như vậy, giữa cái tâm phàm phu và tâm bậc thánh đều có cái biết, nhưng mà cái đặc tính của cái biết khác nhau. Cái biết của tâm phàm phu nó có cộng thêm suy nghĩ, cộng thêm phân biệt so sánh, cộng thêm sự suy luận, suy đoán. Nó có cộng thêm cái chủ quan, nó có cộng thêm cái khát ái. Thành thử cái nhìn của tâm phàm phu không đúng sự thật. Nó nhìn méo mó theo cái quan điểm riêng của nó, do đó tạo nghiệp. Còn cái tâm của bậc thánh cũng có cái biết, nhưng cái biết này khách quan và không dính mắc. Làm sao để biết khách quan và không dính mắc? Còn dính mắc thực sự là do đâu? Đó là vấn đề của chúng ta. Khi ở trong não của mình cứ nói thầm, cứ suy nghĩ triền miên, thì cái đó là dính mắc. Còn khi mình chỉ có cái biết mà tâm mình hoàn toàn yên lặng trong lúc đó, có nghĩa là mình không dính mắc. Như vậy, đặc tính của cái biết của tâm giác đó là biết không lời nói thầm kèm theo. Đó là cái nguồn gốc của cái việc thực tập của chúng ta. Khi mình nhận biết rõ ràng mà mình hoàn toàn không khởi ra niệm gì hết, đó là mình không dính mắc. Còn khi mình khởi ra niệm bất cứ là niệm gì, cũng là dính mắc. Khi mình dùng ngôn ngữ hay là mình dùng những cái sự suy nghĩ, suy đoán hay là phân biệt so sánh, là mình sử dụng cái kiến thức mà mình thu thập được từ học đường, từ xã hội. Còn khi mình dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng, chỉ nhận biết mà thôi, thì cái đó là cái biết bẩm sinh. Có nghĩa là tất cả mọi người đều có cái biết đó từ khi mới sinh ra, không cần học hỏi, không cần kinh nghiệm, mình vẫn có cái biết đó. Thì cái biết đó là cái biết của Bậc Thánh. Ở trong thiền gọi cái biết qua con mắt là cái tánh thấy, cái biết qua nghe là tánh nghe, cái biết qua da, mũi và lưỡi là cái tánh xúc chạm. Khi gọi là tánh, tánh tức là cái bản thể. Khi gọi là tánh có nghĩa là mỗi con người chúng ta sức khỏe bình thường như chúng ta, thì mỗi người đều sở hữu các cái biết đó một cách bẩm sinh, không cần học. Từ xưa tới nay chúng ta vẫn thường sử dụng cái biết đó mà mình không hay biết. Vì thế sau khi mình tiếp xúc với đối tượng, trong cái sát na đầu tiên mình đã sử dụng cái biết đó rồi, nhưng sau đó mình đem những cái điều học hỏi từ học đường, từ sách vở, từ xã hội ra để mình sử dụng, thành thử cái biết sau cùng của mình nó không còn khách quan, nó không còn đúng với sự thật, mà nó thay đổi, nó biến đổi, nó méo mó đi theo cái ý thức của mình. Do đó cái tâm của mình từ cái bước đầu tiên là cái tâm bậc thánh, mình trở thành cái tâm phàm phu. Thì bây giờ cái con đường trở về của mình chỉ là trở về cái bản tánh thanh tịnh của mình mà thôi. Mà vì cái con đường đi mình đã đi quá xa, cho nên khi trở về cũng đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn. Và nhất là mình phải biết con đường nào đúng và thích hợp để mình trở về. Đó là trở về nhà của mình. Trở về nhà của mình là đâu? Là trở về cái biết của tâm giác, cái biết khách quan, cái biết của cái tâm tĩnh lặng, của cái tâm trong sạch. Đó là mình đi trở về nhà. Như vậy, có rất nhiều con đường để trở về nhà, chúng ta đều đã biết rồi. Người thích hợp với pháp tu nào thì đi theo pháp tu đó. Nhưng mà cái chính yếu là mình phải biết cái nhà của mình là cái gì, cái nhà của mình ở đâu, để mình trở về cho đúng. Nếu không thì mình cứ đi loanh quanh hoài, không có tới nơi. Đó là cô nói trong cái nhìn căn bản thôi. Còn thật sự, cái mục tiêu tối cao của Đức Phật, cái nhà đó còn có một cái nhà sâu sắc hơn nữa, như hồi nãy cô có giới thiệu, là cái tâm Phật. Tức là cái chỗ mà Đức Phật thành Phật, nó cũng là một cơ chế trong tánh giác, nhưng mà nó sâu sắc hơn nữa. Đó là chỗ, cái đó gọi là cái tâm như. thì trên các khóa bát nhã mới hướng dẫn tu tập tới đó. Còn trong mức độ căn bản thì cô chỉ giới thiệu tới cái tâm bậc thánh thôi. Như buổi sáng cô mới cho quý vị thực tập một chút xíu để phân biệt những cái sắc thái biết trong mỗi người chúng ta. Ví dụ mình nhìn cái chuông, trong cái sát na đầu tiên, cái tức tắc đầu tiên, mở mắt nhìn cái chuông, thấy biết cái chuông, nhận biết cái chuông, ta đã chấm dứt. Thì cái biết đó là cái biết khách quan. Và trong cái tức tắc đó, tâm mình hoàn toàn yên lặng, có nghĩa là ý nghiệp trong sạch, lời và thân nghiệp cũng trong sạch. Thì trong cái tức tắc đầu tiên đó là có cái biết của tánh thấy. Khi mình dùng con mắt nhìn thì đó là cái biết của tánh thấy, biết mà trong tâm hoàn toàn yên lặng. Còn khi mình nghe tiếng chuông cũng giữ cái biết rõ ràng mình đang nghe tiếng chuông, chấm hết. Thì đó là cái biết của tâm nghe. Lúc đó tâm mình tĩnh lặng và khách quan, thì ba nghiệp cũng trong sạch. Còn về xúc chạm, như cô đã có nói, ba cái giác quan là da, là mũi và lưỡi, nó sẽ tác động vào tâm xúc chạm. Ví dụ như mình bước ra ngoài sân, mình cảm nhận liền cái mát, tới đó chấm hết. Thì đó là nó tác động vào tánh xúc chạm. Mát, mình biết mát và mình không có dính mắt. Khi nào mình nói mát quá thì là mình dính mắt rồi. Hoặc là mình nói mát hơn ngày hôm qua, đó là sử dụng phân biệt so sánh là cũng không có đúng. Khi mình nói ra hôm nay trời mát quá, có thể người khác đâu có đồng ý, phải không? Như vậy là có tạo nghiệp rồi, phải không? Còn mình cảm nhận mát, mình chỉ thầm nhận biết mát, thì không có tạo nghiệp gì hết. Không có ai tranh luận với mình, cũng không có khen chê gì hết. Giữa cái biết của tâm thế gian và cái biết của tánh giác, nó khác nhau có một chút xíu đó thôi. Khi quý vị bước ra sân, quý vị cảm nghe mát, đâu có cần ai dạy quý vị đâu, phải không? Phải không? Khi quý vị nghe một cái âm thanh, thí dụ đánh tiếng chuông, nghe tiếng chuông, đâu có cần ai dạy, giác quan của mình nghe thôi. Hoặc là khi mình mở mắt mình nhìn, mở mắt mình nhìn thấy đèn, mở mắt là nhìn thấy biết liền, đâu có cần phải dạy, phải không? Mở mắt ra là thấy biết liền. Cho nên cái biết của tấm giác là cái biết bẩm sinh, không cần học hỏi, không cần kinh nghiệm trước. Và cái biết này mọi người đều có. Thành thử muốn khai mở trí tuệ tâm linh thì tất cả mọi người đều có khả năng như nhau. Cho nên trong kinh có nói tất cả mọi người đều có Phật tánh, hay là trong kinh có nói Phật là Đức Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mỗi người đều có cơ chế sẵn để phát huy trí tuệ của riêng mình. Đó là nói mỗi người bình thường như chúng ta, không có nói tới những cái người đặc biệt bị khuyết tật không nói, hoặc là cái đầu không có bình thường thì cô không có nói. Nói là những người bình thường như chúng ta đều có khả năng tu tập để khai mở kho tàng trí tuệ của riêng mình. Kho tàng trí tuệ này có nhiều thứ châu báu. Tức là trong cái kho tàng trí tuệ của mình, trước nhất là có cái trực giác, rồi sau đó còn có thể có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó cũng sẽ phát huy một cách tự động thôi. Rồi mình còn có khả năng là có những cái sáng tạo đặc biệt trong mọi ngành nghề của mình, không phải chỉ là sáng tạo về Phật Pháp. Trong mọi ngành nghề làm việc, khi mình khai mở được cái kho tàng trí tuệ của mình, nó sẽ cho mình những cái sáng kiến mới trong cái ngành nghề mà mình đang làm. Cũng như trong mọi hoàn cảnh sống, khi mình bị bế tắc, không suy nghĩ, không giải quyết được, thì cái kho tàng trí tuệ của mình nó sẽ giải quyết cho mình. Nó sẽ bật ra những cái điều kiến giải mới lạ. Thì đó gọi chung là trí tuệ bát nhã, hay là trí tuệ siêu vượt thế gian. Đó là cái kho báu của mình. Như vậy cô đúc kết lại, trong mỗi người chúng ta có nhiều sắc thái tâm khác nhau, tạm phân chia ra hai loại như thế. Chứ thực sự tâm là một cái gì rất là trừu tượng. Có thể nói nó là những cái biết của mình, những cái quan điểm của mình, những cái sắc thái tình cảm của mình, hay là những cái nhận thức của chính mình mà thôi. Do đó thường chúng ta sống lẫn lộn trong hai cái sắc thái tâm đó. Khi mình an lạc thảnh thơi, mình thấy thương mến tất cả mọi người, đó là mình đã có cái sắc thái tâm cao thượng. Còn khi mình cảm thấy bực bội, buồn phiền, khổ, thì đó là mình đang ở trong sắc thái tâm của thế gian. Cái vấn đề của mình là lúc nào mình cũng cần biết mình đang ở đâu. Nếu mình đang buồn phiền bực bội thì mình phải nhận biết rõ mình đang ở trong cái tâm của thế gian. Và làm sao để mà chiến thắng được cái tâm này, làm sao để không buồn phiền, không đau khổ khi mà sự việc trong cuộc đời mình không có dự ý, làm sao? Phật dạy rất nhiều phương thức để tu tập. Riêng về thiền có 4 phương thức, đó là thiền quán, thiền chỉ, thiền định và thiền huệ. Bây giờ cô chỉ ví dụ một cái thôi là thiền quán. Ví dụ, khi người ta đến với mình biết người ta đến với mình vui. Khi người ta quay lưng đi thì mình buồn, mình khổ. Trong cái trường hợp này làm sao? Thì mình phải nhờ thông hiểu sự việc trên đời luôn luôn thay đổi, không có cái gì là thường hằng, cái gì cũng thay đổi theo thời gian. Mà trong những hiện tượng thế gian, cái thay đổi nhanh nhất là cái gì? Là tâm của con người thay đổi nhanh nhất. Chỉ một niệm khởi lên là thay đổi rồi. Một niệm tức là một cái biết đó, một cái niệm thương thì khác, cái niệm giận thì khác, cái niệm hờn thì khác, cái niệm trách thì khác. Cứ một niệm khởi lên là tâm thay đổi. Cho nên trong thế gian, tâm con người thay đổi nhanh nhất. Khi mà mình hiểu và mình chấp nhận quả thiệt tâm của mình cũng thay đổi luôn luôn, thì tâm của người ta cũng thay đổi luôn luôn. Thì đừng có bao giờ trách tại sao khi trắng khi đen. Khi mình trách như vậy là mình chưa có thông hiểu cái chân tánh của hiện tượng thế gian. Thì khi mình thông hiểu đó là quy luật vô thường. Khi mình thông hiểu quy luật vô thường rồi thì mình chấp nhận tất cả mọi sự thay đổi ở trên thế gian. khi đó bằng với cái trí tuệ của mình sẽ không có dính mắc nhiều. Khi người ta đến, biết người ta đến. Khi người ta đi, biết người ta đi. Chấm dứt. Thì làm sao khổ? Mình khổ là mình muốn cái sự việc nó có thường hằng hoài như thế. Mà làm sao thường hằng? Thì là mình phải khổ thôi. Cho nên trong tam pháp ấn, khổ cũng là một quy luật phổ biến ở trên thế gian. Là vì con người không chịu chấp nhận quy luật vô thường. Khi một người thân ra đi là mình khổ, là tại vì mình không chấp nhận quy luật vô thường. Quy luật vô thường nó xảy ra cho người khác thì được, mình không cần biết. Mà nó xảy tới người thân của mình cái mình không chịu, mình khổ thôi. Như vậy là Đức Phật kết luận là mình sao? Vô minh. Đúng rồi, vô minh. Tức là không có trí tuệ để hiểu biết những cái quy luật khách quan ở trong vũ trụ. Như vậy bằng cái tuệ trí của chính mình cũng sẽ bớt khổ nhiều lắm. Tức là mình không dính mắc với hiện tượng thế gian ở bên ngoài thì mình bớt khổ thôi. Còn khi mình dính mắc, càng dính mắc nhiều càng đau khổ nhiều thôi. Nói như vậy không phải người ta ở bên cạnh mình coi thường. Khi có một người bạn ở bên cạnh thì mình phải biết quý trọng những giây phút ở bên cạnh. Mà khi không đủ duyên thì chia tay, phải không? Mà mình không bằng lòng đó, thì mình khổ. Mình níu kéo thì mình khổ thôi. Nhưng mà khi mình ở bên cạnh nhau thì mình phải biết quý trọng những cái giây phút đó. Nhưng mà khi hết duyên thì biết là hết duyên thì mình không khổ. Đức Phật có nói ở trên đời những cái gì của thế gian mà mình muốn nắm chắc ở trong tay cũng giống như mình nắm nước ở trong tay mà thôi. Nước sẽ chảy ra bất cứ lúc nào. Thì quý vị nên nhớ, cái gì của thế gian, tiền bạc, danh vọng, tình cảm, tất cả mình nắm như nắm nước ở trong tay. Như vậy thì làm sao? Ngay cả cái mạng sống của mình, sức khỏe của mình, tuổi tác của mình cũng không có làm chủ được, phải không? Phải không? Nó cũng nằm trong quy luật vô thường, phải không? Như vậy thì làm sao mình nắm được người khác ở trong tay? Thì khi mình hiểu những cái điều đó rồi thì mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Tức là mình không có dính mắc nhiều vào những cái gì của thế gian. Thì vấn đề của mình là sao? Thực sự đời sống của mỗi người rất là quý. Quý vị đã biết rồi, đọc nhiều kinh sách đã biết. Thân người là quý, phải không? Mình được cái thân người hôm nay là một điều hy hữu. Có chịu vậy không? Quý vị có biết chuyện con rùa mù không? Biết không? Ai biết? Ừ, giỏi quá. Trong kinh có ví dụ, mình được cái thân người trong đời này là một chuyện hy hữu. Giống như chuyện con rùa mù, để con kể cho những người chưa biết nha. Giống như ở giữa biển thì mênh mông, có một con rùa đi nhanh hay đi chậm? Chậm ha, mà nó còn mù đó nha, tức là nó không có thấy đường á. Con rùa mù 100 năm mới trồi lên mặt biển một lần. Trên biển mênh mông á thì có nhiều cái khúc cây nó trôi dạt trên biển mênh mông. có một khúc cây, có một cái bọng cây thôi. Cái bọng cây là một cái lỗ hổng trong cây á. Thì 100 năm con rùa mù nó mới trồi lên mặt biển một lần. Mà nó trồi lên khi nào nó gặp được cái bọng cây trong cái khúc cây, thì cho đó là cái cơ may mình mới được làm người. Như vậy không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tu tập phước báo, đời nay mới được làm người. Thấy mình có phước chưa? Còn hơn trúng số độc đắc đó nha. Mà nhất là quý vị là được sống trong một đất nước không có chiến tranh. Thừa thải áo mặc, thức ăn thức uống, cái gì cũng tốt cũng đẹp hơn nhiều nước khác lắm. Quý vị có nhận ra điều đó không? Rồi mình bây giờ là mỗi sáng thức dậy còn bước chân xuống giường, còn đi tới đi lui, còn được nghe pháp, có thấy phước báo chưa? Như vậy là mình bây giờ ngồi đây là không biết phước báo từ bao nhiêu đời rồi đó. Chỉ cần hiểu bao nhiêu đó thôi, có còn khổ nữa không? Nếu thực sự nhận ra cái phước báo của mình á, thì mình phải sống làm sao để cho xứng đáng với bao nhiêu đời tu tập của mình. Như vậy thì đừng có bao giờ càm ràm, đừng có bao giờ khó chịu nha. Đừng có bao giờ nói những cái lời cay đắng với người khác. Cái gì xảy tới cho mình cũng vui lòng chấp nhận và tha thứ bao dung. Khi mình hiểu mình có quá nhiều phước báo rồi, thì cõi trời không phải là đây hay sao? Có phải không? Như vậy, đừng có tự mình làm khổ mình, đừng có tự mình làm khổ người khác. Hay khi mình làm khổ mình thì gọi là gì? Là vô minh. Rồi còn làm khổ người khác nữa là sao? Là tạo nghiệp, phải không? Đúng không? Ở trong thiền không có thương ai quá, mà cũng không có ghét ai quá. Thương hay ghét là đều tạo nghiệp, đời sau sẽ gặp lại. Mình ghét người nào đó mình cũng sẽ gặp lại nha. Nhớ như vậy đó. Thành ra trong thiền mới có cái câu này nè: thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Tức là không thương quá mà cũng không có ghét quá. Thì vậy là sao? Là cái tâm của mình phải yên lặng và khách quan, tức là không dính mắt. Còn thương là dính mắt, mà ghét cũng là dính mắt. Hiểu chưa? Khi thương, khi ghét, đó là tâm thế gian. Còn cái tâm trong sạch của Bậc Thánh là từ bi, hỷ xả, chứ không có nói cái chữ thương. Thương là tình cảm thế gian. Hãy có thương người này là có không thương người kia. Nó có hai mặt đối đãi. Còn từ bi là thương mến. Từ bi thì không có giới hạn, không có ranh giới, không có điều kiện. Còn thương hay ghét, tâm thế gian có điều kiện. Mình thương người ta mà người ta không thương mình thì nó thành ra rút súng bắn đó, thù hận liền. Như vậy đâu phải thương, phải không? Cái đó là mình thương mình ích kỷ thôi. Chứ thực sự mình thương người ta thật, khi người ta có hạnh phúc mình mừng. Còn này người ta có hạnh phúc với người khác, cái mình đâu có chịu, thì đó là tâm thế gian. Như vậy mình thấy sống ở trong cuộc đời, khi cái tâm mình ở trong cái chỗ của thế gian, khi cái tâm mình ở trong cái chỗ của tâm Bậc Thánh, thì mình làm sao để mình nhận rõ lúc nào mình đang ở đâu để mình tu tập. Khi mình sai lầm thì mình phải biết để mình tu tập. Khi mình vừa khởi ra một cái giận, cái bực tức là mình biết mình sai rồi, là mình dính mắc vô cái chuyện đó. Nếu mình không dính mắc thì mình không có bực bội, không có khó chịu. Ví dụ như người ta sai lầm 100% thì đó là nghiệp của người ta. Mình thông cảm, người ta chưa biết cái con đường để tu tập. Từ đó mình mới khởi ra được cái tâm bao dung, thông cảm, từ bi để giúp đỡ. Còn nếu như mình cũng ở trong cái tâm thế gian, khi người ta giận thì mình cũng giận, người ta nói một, mình nói hai, thì đó mình cũng ở trong cái tâm thế gian như người ta thôi. Mình phải lúc nào cũng phải tỉnh thức để mình biết mình như thế nào. Khi người ta nổi giận thì mình biết, để mình thông cảm thôi. Cái tâm của mình tĩnh lặng thì mình mới có thể có những cái lời lẽ nhu hòa thân ái để mình cảm hóa người ta. Còn không á, mình cũng nổi giận theo á, thì là nhà cửa tan nát thôi. Đó, một người biết tu và một người chưa biết tu nó khác nhau ở chỗ cái tâm. Bên dưới của cái tâm phàm phu là vô minh, bên dưới của tâm bậc thánh là trí tuệ. Bên dưới của tâm phàm phu là ích kỷ và khát ái, bên dưới của tâm bậc thánh là vì người khác, là từ bi. Thành thử hai cái động lực khác nhau, cho nên cách biểu lộ ra khác nhau. Một bên tạo nghiệp, một bên khi mình tự mình tu tập rồi mình giúp đỡ người khác cũng tu tập như mình. Cái đó gọi là phát khởi tâm Bồ Tát. Đó là cô đúc kết lại các sắc thái tâm khác nhau của chúng ta. Cô muốn đúc kết thêm một điểm, khai triển ra thêm nữa. Khi mình nhận rõ cái nguồn cội của những sắc thái tâm của chúng ta, thì mình biết rằng mỗi người chúng ta đều có tâm thế gian, và nếu tu tập cũng phát huy được tâm bậc thánh. Như vậy, khi mình thấy một người biểu lộ tâm phàm phu, thì như cô nói, mình phát ra tâm từ bi. Như vậy, mình không có phân biệt, không có chê khen, thương ghét, tức là mình không có khởi ra tâm phàm phu, mà mình khởi ra cái tâm bậc thánh, từ bi hỷ xả đối với tất cả mọi người. Và khi đó mình sẽ có cái tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người. Là vì mình biết mỗi người đều có khả năng khai mở cái tâm Phật của mình, hay là khai mở cái trí tuệ của mình, thì mình không có khinh thường ai hết. Mình đối xử với tất cả mọi người đều kính trọng, thân ái như nhau. Nếu mình thực sự nhận ra người ta cũng có Phật tánh, một ngày nào đó vô lượng vô số kiếp người ta cũng thành Phật, vậy bây giờ mình có dám khi dễ ông Phật tương lai không? Dám không? Đó là cái kết quả đó nha. Mình có còn dám mỉa mai ông Phật tương lai không? Dám không? Như vậy từ đây quý vị phải nhớ, mỗi người đều có khả năng thành Phật, lâu hay mau tùy theo cái người đó tu tập như thế nào. Mỗi người đều có khả năng thành Phật, như vậy mình phải đối xử tất cả bình đẳng như nhau, kính trọng, thân ái như nhau. Quý vị nếu có đọc kinh Phát Triển, chắc quý vị cũng biết Đức Phật thọ ký cho các vị đại đệ tử vô lượng vô số kiếp về sau thành Phật đó, có đọc mấy cái chỗ đó không? Thí dụ Đức Phật thọ ký ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Kiền Liên, hay là các vị đệ tử khác bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp sẽ thành Phật đó, có đọc không? Cái phẩm Phật thọ ký thì sau khi các vị đó tu tập thân cận cúng dường vô số vô lượng Đức Phật thì quý vị đó sẽ thành Phật. Phật ở đâu mà nhiều quá vậy? Mình là người phàm phu, làm sao mình thân cận với mấy ông Phật để mà phục sự cúng dường, phải không? Cái đó là cái ẩn dụ, tức là thân cận cúng dường chúng sinh. Tại vì mỗi chúng sinh đều là Phật sẽ thành mà. Phục vụ thân cận cúng dường vô lượng vô biên Đức Phật thì sau này cái vị đó mới thành Phật, phải không? Suy nghĩ lại đi, mình là làm sao gặp Phật đâu để mà thân cận cúng dường? Thì cái đó là mình thân cận cúng dường con người thôi, chúng sinh thôi. Xem những vị đó là Phật sẽ thành, chứ không phải là mình quỳ mình lễ lại vị Phật ở trên bàn Phật. Thì khi mình đối đãi với tất cả mọi người bình đẳng trong cái tình thân ái, trong cái lòng kính trọng như nhau, đó là mình thân cận cúng dường chư Phật mười phương. Quý vị có đọc phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát không? Đó, đó cũng là một cái thí dụ đó. Thì bây giờ là cô nói theo thời bây giờ, cái tâm phàm phu nó ở đây, theo khoa học cho biết, ở bên trái là cái chỗ suy nghĩ, bên phải là cái chỗ phân biệt so sánh của ý thức, bên trái là của ý căn suy nghĩ. Đó là cái tâm phàm phu. Còn cái tâm bậc thánh, tâm thấy, tâm nghe, tâm xúc chạm, nó nằm ở phía sau, phía sau tâm cầu đạo trái. Đồng thời phía sau bán cầu não phải là cái chỗ của dùng trực giác và sáng tạo. Thì khi mình thực hành thiền, tâm mình hoàn toàn yên lặng, nó tác động vào hai bán cầu phía sau, thì từ đây cái kho tàng trí tuệ của mình nó mới bật ra. Như vậy tóm lại, trong mỗi người chúng ta khi được làm thân người, quý nhất là mình có bộ não của con người. Tuy trong kinh nói tất cả loài hữu tình đều có Phật tánh, có nghĩa là những loài vật, loài thú cũng có Phật tánh, nhưng mà chỉ có bộ não của con người mới có thể có trí tuệ thông hiểu để tu tập, để khai mở cái Phật tánh của mình hơn là những con vật khác. Cho nên cô mới nói khi mình được thân người, quý nhất là có cái bộ não của con người. Nó cũng có cái dùng của tâm phàm phu, nó cũng có cái dùng của trí tuệ tâm linh ở phía sau hai bán cầu. Thì khi mình nhận biết rõ điều đó, mình cũng có hai cơ chế đó. Cho nên khi mình khổ, mình buồn là ở đây. Khi mình có trí tuệ, mình biết tu tập là ở đằng sau. Thì tất cả mọi người đều sở hữu giống như vậy. Đó là chỗ bình đẳng. Khi người ta lỡ, người ta xúc phạm, người ta làm điều gì sai trái, thì mình biết là người ta đã bị cái vùng này nó chủ động, thì mình thông cảm, tha thứ. Còn nếu mình dính mắc vô thì mình khổ thôi. Người ta làm sai là nghiệp của người ta, không phải nghiệp của mình. Khi mình dính mắc vào để mình buồn, mình khổ, mình bực bội là mình quơ cái nghiệp của người ta vào làm cái nghiệp của mình. Đó là tại mình dính mắc. Và khi mình biết người ta cũng có cái dùng kho tàng trí tuệ thì mình phải biết kính trọng. Kính trọng cũng như mình kính trọng những vị Phật tương lai. Thì khi cái tâm mình như vậy thì mình có còn ngạo mạn không? Có còn tự cao tự đại không? Mình có dám khinh thường người ta không? Mình có dám làm cho người ta đau khổ không? Mình có dám mỉa mai cay đắng ông Phật sẽ thầm không? Thì khi mình nhận ra rõ ràng như vậy rồi, quý vị sẽ thấy mình chuyển đổi cuộc đời của mình. Khi mình chuyển đổi cái nhận thức của mình thì mình sẽ chuyển đổi được cái tâm của mình. Mà khi mình chuyển đổi được cái tâm thì là gì? Thì từ cái tâm phàm phu bây giờ mình thành cái tâm bậc thánh rồi. Dễ quá phải không? Sao không dễ? Nhưng mà khi quý vị nhận ra mình cũng có khi là tâm phàm phu, có khi tâm bậc thánh, có nhận ra chỗ đó không? Có không? Tại vì nó là hai cơ chế mình có sẵn mà, phải không? Đúng không? Như vậy mình phải có cái lòng tự tin là mình nếu tu tập đàng hoàng, mình sẽ khai mở được trí tuệ của chính mình. Có tin vậy không? Mà khi mình buồn mình khổ là có biết là mình sử dụng cái dùng này không? Tức là mình sử dụng cái tâm thế gian đó. Là mình dính mắc vô cái chuyện đó, mình mới khổ mới buồn thôi. Còn khi mình biết rõ ràng và mình hiểu nguyên nhân của những cái điều lỗi lầm kia nữa thì mình sẵn sàng mình thông cảm thôi. Mình biết nguyên nhân là sao? Là mình biết cái gì cũng vô thường, tâm người ta vô thường thì đúng quá rồi. Mình biết là con người lúc nào cũng khao khát, ham muốn thì cái điều người ta làm đó là cũng nằm ở trong cái khao khát, ham muốn, cái ích kỷ thôi. Khi mình nhìn ra vậy rồi thì mình thông cảm. Tại vì người đó chưa biết tu tập. Từ đó mình đã phát khởi được tâm từ bi. Tâm từ bi nó tự động phát khởi ra. Khi mình biết con đường tu tập và mình thấy người kia chưa biết con đường tu tập thì mình phát khởi tâm từ bi. Mình muốn giúp đỡ. Do đó cái con đường tu tập nó cũng đơn giản thôi. Nếu mình thật sự mình hiểu thì đó là con đường đi của thiền quán, bằng trí tuệ để thực hành cho tâm không dính mắc. Khi tâm không dính mắc thì khi mình tu tập mình mới dễ đạt được cái tâm tĩnh lặng và khách quan. Tức là thiền quán hỗ trợ cho thiền định. Còn nếu mình dính mắc cái này cái kia, dính mắc quá thì làm sao tâm mình yên lặng được? Thành thử bốn cái con đường tu tập của Đức Phật nó hỗ trợ lẫn nhau. Gặp cái hoàn cảnh này mình sử dụng thiền quán, gặp hoàn cảnh khác mình sử dụng thiền chỉ, thiền định hay thiền huệ. Ví dụ như mình đi dự một cái đám tang, mình thấy người ta khóc than quá, cái mình cũng sao chuyến trong lòng, mình cũng muốn khóc theo. Thì lúc đó sao? Mình hiểu rõ ràng quy luật vô thường, con người có ai tránh khỏi chết, phải không? Phải không? Khi mình hiểu quy luật vô thường nó chi phối tất cả mọi người, không có chừa một ai, thì mình ngăn được cái tâm xúc cảm liền. Mình biết phải chấp nhận quy luật vô thường. Còn mình không chấp nhận là mình vô minh, phải không? Cho nên thiền quán để có trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Để bớt khổ. Khi mình gặp cái cảnh vô thường mình phải làm thiền quán. Còn bây giờ thí dụ như mình đi học đây một ngày nè, 5 giờ mình về, cái mình ở lại tập khí công, cái mình thắc mắc này nọ, cái tới 8 giờ tối mình mới về tới nhà. Hoặc là mình đi, mình còn tà bà ở đâu, 12 giờ đêm mình mới về. Thì cái người ở nhà về bực bội quá rồi, mà đi tu tập gì mà tới 12 giờ đêm mới về. Cái người ta cay đắng với mình, phải không? Người ta cay đắng nói nặng nói nhẹ với mình thì sao? Đâu buồn. Người ta nói nặng nói nhẹ mỉa mai mình, cái mình nói lại chứ mình nói tôi đi tu nè, tôi đi tu hôm nay tôi biết tâm Phật thánh rồi nè. Còn cái người ở nhà không biết chịu đi tu gì hết, tâm phầm phung. Thì cái đó là sao? Là nhà cửa tan nát luôn. Thí dụ người ta nói những lời cay đắng của mình nghe, mình biết. Rồi thôi, mình đừng suy luận gì hết. Mình đừng có suy luận người ta tàn nhẫn, độc ác gì hết á, mình không có suy luận. Mình nghe, mình biết, giống như mình nghe tiếng chuông vậy đó. Hiểu không? Thì khi cái tâm mình yên lặng rồi, thì cái lời nói của mình nó sẽ êm ái, dễ nghe. Đó, thì cái đó mình mới từ từ mình giải thích. Hôm nay tôi đi tu tập, tôi học được cái gì, cái gì, cái gì. Tại sao mà tôi về trễ thì nói ra rõ ràng vậy thôi, thì trong nhà êm ái hài hòa. Còn nếu mình quạo lên mình nói ai biểu không đi tu chi, thành ra tâm thế gian. Tùy theo hoàn cảnh trong cuộc đời, mình sử dụng rất nhiều cách thức để mình đối phó với trong cuộc đời. Thì đó là cô đúc kết lại một cách thiệt là đơn giản những cái phương thức thực tập mà Đức Phật dạy. Còn nhiều phương thức nữa nó sâu sắc hơn mà không có thời giờ để trình bày. Quý vị đều biết pháp của Phật thậm thâm vi diệu, phải không? Sâu sắc không cùng. Thì những cái điều cô trình bày từ sáng đến giờ là những cái bước rất là đầu tiên để cô giới thiệu một chút về cái đường lối hướng dẫn của thầy của cô. Còn ai muốn tiếp tục, đủ duyên thì tiếp tục. Thì tới ngày thứ ba cô có cái khóa căn bản 5 ngày dạy sáng và chiều. Thì có nhiều ngày giờ cô mới giảng thêm sâu sắc hơn và có thời giờ để thực tập nhiều hơn. Đó là cái lớp cô dạy ở nhà của chú Tài. Buổi sáng cô cũng có gặp vài vị mắc đi làm cho nên không có đi được suốt ngày. Thì cô cũng có nói tối cô có thể nhín thì giờ cho những vị nào có nhu cầu. Tức là cô dạy từ 9 giờ sáng tới 5 giờ rưỡi chiều. Tới 5 giờ, còn 5 giờ tới 5 rưỡi là khi công. Thì sau đó có thể từ 7 giờ cô rảnh thì có thể ai mà đi làm mà muốn tới thì tới, hẹn trước để tới một lúc tới đông á, cô sẽ dạy thêm buổi tối. Cái này là bonus. Tức là muốn mà thiền thì cô sẽ hướng dẫn thêm thực hành thiền, còn muốn tập khí công thì cô sẽ hướng dẫn tập khí công thêm. Cái buổi tối này là không có trong chương trình, nhưng mà tại vì có nhiều vị nói là buổi ban ngày mà đi làm á, thành ra cô mới có thể là cô sẽ hướng dẫn thêm ban đêm nếu quý vị muốn. Hoặc là ai có những cái bệnh tâm thể gì đó mà muốn học riêng thì cũng có thể nói cho cô biết để cô chỉ dạy thêm riêng. Như cô đã có nói từ buổi sáng là cô đi nhiều nơi lắm, thành ra một năm cô chỉ trở lại có một lần thôi. Tại có tới hiện giờ có tới 14 đạo tràng. Thành thử trong những ngày cô giảng đó là cô động tất cả những cái phương thức thực hành được trình bày cô động thôi. Những bài kinh cũng cô động thôi. Và sau đó thì quý vị đủ cái hành trang để quý vị đi trong một năm, tức là thực hành trong một năm. Và trong cái thời gian một năm đó thì mỗi nơi có cái đạo tràng, tức là mỗi tháng sẽ họp lại để cùng nhau tu tập và tập khí công chung để gìn giữ cho mình thực hành đều đặn. thì năm sau thì sẽ lên lớp cao hơn, cô sẽ hướng dẫn cao hơn, sâu sắc hơn. Mà Phật Pháp càng đi sâu càng thấy hay. Trong lớp căn bản cô chỉ giới thiệu về cái tánh giác thôi. Hôm nay cô được làm quen với quý vị, cô rất là vui. Thì bây giờ là